Nghiêm trang, an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều bậc phụ huynh quan ngại không muốn đưa trẻ đến bệnh viện. Thay vào đó, họ thường tự đi mua thuốc hoặc sử dụng lại những đơn thuốc cũ để cho trẻ uống. Điều này dẫn đến bệnh tình ở nhiều trẻ vốn đã nặng lại càng thêm trầm trọng, khó khăn trong việc điều trị. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau phần thông tin cảnh báo.
Thống kê 4 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã có hơn 200 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị. Trong đó có nhiều trường hợp nặng, suy đa cơ quan. Việc điều trị những trẻ này rất phức tạp, tỷ lệ tử vong cao.
Theo các chuyên gia y tế, dịch sốt xuất huyết thường bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến cuối năm, cao nhất vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Người lớn và trẻ em đều có thể mắc sốt xuất huyết. Bệnh chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh, lại thường gây ra dịch lớn. Do vậy, khi có các biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C, liên tục từ 2 đến 7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu, hốc mắt, các cơ, khớp, chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, nổi ban và xuất huyết ngoài da, chảy máu chân răng, chảy máu cam, vết bầm tím chỗ tim, tiểu ít, nôn ra máu, đi ngoài phân đen vân vân, phụ huynh nên cho trẻ đến khám tại khoa khám bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Nhất là ở một số trẻ có cơ địa đặc biệt như trẻ sơ sinh, béo phì, trẻ mắc bệnh mãn tính tim mạch, thận, suyễn vân vân, trẻ ở quá xa bệnh viện không có điều kiện tái khám.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống nam bệnh nhân sinh năm 1987, ngụ Cần Thơ, đang làm việc ở thành phố Phú Quốc, bị dây thép đâm thủng tim trong lúc sử dụng máy cắt cỏ. Bệnh nhân nhập viện với vết thương 1/4 trên bụng phải kích thước 2x5cm. Qua kiểm tra X-quang tim, phổi thẳng, siêu âm tim màu, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, vân vân, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện và gấp thành công dị vật là một đoạn dây thép dài 4cm, máu phun thành tia. Hiện bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được theo dõi, điều trị.
Thưa quý vị, tai nạn lao động luôn là nỗi ám ảnh đối với mọi người bởi các tổn thương cũng như di chứng để lại nặng nề. Nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu, nhất là từ sự chủ quan khi sử dụng máy móc, công cụ lao động. Qua sự việc trên, xin nhắc nhở cùng bà con hãy tự bảo vệ chính bản thân mình bằng cách trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kiểm tra máy móc trước khi hoạt động và tuân thủ nguyên tắc sử dụng của nhà sản xuất.
Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ vừa tiến hành nội soi gây mê gấp ra đồng xu 2cm trong thực quản bé trai 8 tuổi. Trước đó 2 giờ, bé trai ở nhà chơi đồng xu và bị rơi vào miệng. Sau đó, bé đã nuốt đồng xu vào thực quản. Sau khi tư vấn, giải thích và được sự nhất trí của gia đình, bé đã được nội soi gây mê an toàn và lấy ra một đồng tiền xu 2cm trong thực quản. Hiện bé tiếp tục được theo dõi sức khỏe.
Cũng xuất phát từ nguyên nhân hốc dị vật, một cháu bé 3 tuổi ở thành phố Ninh Bình vừa được các bác sĩ nội soi gấp thành công viên pin nằm trong thực quản gần một tuần. Trước khi nhập viện, bệnh nhi ở nhà quấy khóc nhiều, kèm theo nôn và bỏ ăn. Lo lắng cho sức khỏe của con nên gia đình đưa bệnh nhi vào bệnh viện điều trị. Sau khi được thăm khám và chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật hình tròn kim loại trong thực quản của bệnh nhi. Kết quả sau hơn 2 tiếng nội soi, can thiệp, ekip đã gấp ra một cục pin đường kính 2cm. Toàn bộ lớp vỏ pin đã bị oxy hóa ăn mòn. Thực quản bị tổn thương nặng nề. Hiện tại bệnh nhi đã tỉnh táo, ổn định về sức khỏe và đang được theo dõi điều trị.
Qua sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cẩn trọng hơn trong việc cân nhắc đồ chơi nào có thể cho con trẻ chơi, đặc biệt là với trẻ còn nhỏ tuổi, trẻ hay nghịch ngợm. Trường hợp phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được tự ý xử trí tại nhà bằng các mẹo dân gian hoặc tự theo dõi để tránh tình trạng dị vật xuống ống tiêu hóa gây thủng hoặc tắc ruột. Lúc này việc cứu chữa sẽ rất khó khăn.
Một thanh niên 23 tuổi tại Hà Nội bị thương nặng do dùng điện thoại khi đang sạc trong phòng riêng. Ngay khi phát hiện, gia đình đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, loại bỏ nhiều dị vật trên cơ thể. Tuy nhiên, do hai mắt của người bệnh không nhìn thấy nên được chuyển sang khoa mắt bệnh viện Bạch Mai điều trị. Tại đây, bệnh nhân có chỉ định mổ lấy dị vật giác mạc, nội nhãn và lấy thể thủy tinh. Theo các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai, khả năng hồi phục thị lực của bệnh nhân là rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Ngoài mắt, tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy, phải xử lý nẹp đinh, thủng màng nhĩ hai bên và lấy được nhiều dị vật thủy tinh trên mặt.
Cái vụ tai nạn do nổ điện thoại khi đang sạc gây cục chi bỏng mặt đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn xảy ra. Qua trường hợp tai nạn thương tâm trên, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, do tâm lý lo ngại dịch COVID-19 chờ đợi lâu, thời gian qua, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không kịp thời đưa trẻ đến thăm khám tại các cơ sở y tế. Điều này đã làm lỡ mất giai đoạn vàng chẩn đoán bệnh của trẻ, khiến cho quá trình điều trị bệnh kéo dài và thậm chí nhiều trường hợp rơi vào nguy kịch.
Nói chung là sợ dịch rồi, hạn chế đi bệnh viện lắm. Có lần này sao nó, cái nó bị nóng lên xíu, nó co giật, cái tay nó không có co lại. Con mắt nó đứng chồng, hai cái hàm răng nó nghiến lại nhau á. Xong xíu nó hết, cái sợ quá, cái bắt đầu đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là bị sốt xuất huyết.
Đây là một trong những trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thời gian qua. Theo bác sĩ Trần Cao Thái, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, trẻ nhỏ khi mắc bệnh, biểu hiện thường khá mơ hồ, không rõ ràng. Thêm vào đó, sức đề kháng của trẻ còn yếu, chưa hoàn thiện nên dễ khiến bệnh diễn biến nhanh. Vì thế, việc trì hoãn đến bệnh viện vô tình lại gây hại thêm cho trẻ. Đặc biệt là với trẻ mắc bệnh lý nền, bệnh mãn tính như tim bẩm sinh, suy thận, thì nguy cơ chuyển nặng là rất cao. Vì thế, về vấn đề tái khám định kỳ là điều bắt buộc. Lúc này, thông qua việc theo dõi các chỉ số cơ thể, bác sĩ có thể đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe và đưa hướng xử lý kịp thời.
Hiện tại thì bây giờ cái tỷ lệ mà xu hướng mà cái COVID ở trẻ em nó gia tăng đó, thì có một cái tâm lý mà phụ huynh ngại đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế để khám. Cho nên là có những cái trường hợp mà bệnh diễn tiến nặng, không phải do COVID, người nhà để tự điều trị để diễn tiến nặng rồi mới vào. Cái tình trạng này cũng có rất là nhiều, đặc biệt là cấp cứu thì tiếp nhận những cái trường hợp như vậy cũng khá nhiều.
Khuyến cáo của ngành y tế để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, người dân không nên đi đến nơi đông người, tụ tập khi không có việc cần thiết. Nhưng điều này không có nghĩa là người bệnh không nên đến bệnh viện để khám bệnh. Vì thế, theo bác sĩ Trần Cao Thái, nếu thấy tình trạng bệnh của trẻ không giảm, có diễn biến nặng hơn kèm theo dấu hiệu chuyển nặng sau đây, cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế chuyên sâu để được các bác sĩ chẩn đoán sớm, can thiệp kịp thời và đưa ra hướng điều trị chính xác.
Khi trẻ có những cái dấu hiệu không phải COVID hoặc là có dấu hiệu COVID mà có những dấu hiệu nặng như lừ đừ, nôn ói, sốt cao, uống thuốc không hạ, hoặc thở mệt, mắt trũng, có những cái dấu hiệu mất nước nặng thì nên đến những cơ sở y tế để được bác sĩ để đánh giá điều trị kịp thời. Chứ mình đừng có tâm lý mà do sợ quá sợ COVID mà mình cứ để những cái trẻ diễn tiến nặng mình mới đưa vào thì điều trị rất là khó.
Đối với quan ngại của phụ huynh về vấn đề lây nhiễm COVID-19 khi chờ đợi đến lượt khám, bác sĩ Nguyễn Quỳnh Nhật Trường, trưởng khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chia sẻ thêm.
Khi mình vào tới bệnh viện rồi thì đã có sự sàng lọc đâu đó kỹ lưỡng về vấn đề dịch bệnh và không vấn đề dịch bệnh. Do đó phụ huynh nên an tâm. Và khi con mình nó có biểu hiện bệnh thì đưa tới cơ sở y tế thì cái đó để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Quý vị và các bạn thân mến, việc trì hoãn không đưa trẻ đi khám kịp thời tại cơ sở y tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến sức khỏe và tính mạng của trẻ. Vì vậy, mọi người hãy tuân thủ các biện pháp phòng dịch và yên tâm đến bệnh viện để được khám và điều trị bệnh kịp thời. Từ đó hạn chế thấp nhất các rủi ro bệnh tật do việc trì hoãn không đưa trẻ đi khám bệnh gây ra. Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.